Đại Vương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú.
Số 4 nó cũng có hai tên. Chữ đại là lớn.
Dạ.
Vì sao con bảo lớn? À, cái quyển kinh này nói về cái chân tâm của mình. Mà cái chân tâm của mình nó vô lượng. Vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái gì cũng vô lượng. Cho nên gọi là đại. Đó là nói về cái thể của cái tâm mình, thể chất. Còn chữ phương là nói về cái tướng. Chữ quảng là nói về cái công dụng. Phương chính nghĩa là vuông. Chữ vuông cũng như Việt Nam mình vẫn nói mẹ tròn con vuông. Mẹ tròn con vuông không phải là đứa con nó có bốn góc. Mà chữ vuông đây, vuông tròn đây có nghĩa là đầy đủ, không thiếu một cái gì. Để phương nói về những cái hình tướng. Một cái tâm của chúng ta, nếu mà mình tu thiện thì làm ông trời. Thì cái thân ông trời, cái cảnh giới ông trời cũng từ tâm mình nó biến ra. Mà nếu mà mình làm ác thì làm địa vào địa ngục. Thì cái thân ở trong địa ngục, cái cảnh địa ngục cũng từ tâm mình biến ra. Thế tâm mình nó biến ra nhỏ như hạt bụi, mà lớn ấy, thì khắp pháp giới, không biết bao nhiêu các sự vật. Thế cho nên bảo nó phương, nghĩa là nó vuông tròn, nó đầy đủ hết thảy. Cho nên chữ đại là nói về thể, chữ phương nói về tướng, chữ quảng nói về công dụng. Công dụng của nó thì mông minh. Đấy, như chúng mình thì biết quét nhà. Những nhà bác học người ta chế tạo ra máy bay, ra xe hơi. Không biết cái tâm các Phật tổ thì tu hành đắc đạo chứng quả. Cho nên cái tâm của chúng ta, cái công dụng của nó mông manh bát ngát, không biết bao nhiêu mà kể. Cho nên gọi là quảng. Để cái tâm thể thì đại, tướng thì phương, dụng thì quảng. Thế rồi lấy cái thí dụ thì gọi thí dụ mới Diệu Liên Hoa Vương này. Diệu tức là nó kỳ diệu, nó lạ lùng, nó rõ ràng thể chất nó là bông sen, mà bây giờ là cái bùn, thể chất nó là bùn mà bây giờ nó lại hiện lên thành cái bông sen, màu cũng đẹp, hình tướng thanh nhã, mùi thơm dịu dịu. Đấy. Biến ra đủ thứ. Biến ra đủ thứ đấy, nhưng mà rồi lại thành đất, thành bùn. Nó vốn thể của nó chỉ có thể. À. Cho nên gọi là diệu, tài. Bông hoa sen, mà bông hoa sen chúa, nghĩa là thanh tịnh lắm. Thế đấy, cái tâm của chúng mình nó biến ra đủ thứ, cào cào, châu châu, rồi đánh nhau, rồi giết nhau, rồi đủ trò. Nhưng mà thực cái thể tánh vẫn là Như Lai Tạng, Diệu Chân Như Tánh. Đó là cái tên trước, còn cái tên sau. Tên là Mười Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú. Tức là trong kinh này có cái bài thần chú. Cái bài thần chú này là mẹ sinh ra mười phương Phật. Chẳng phải là sinh có một ông mà sinh cả mười phương Phật. Bởi vì cái bài thần chú này là tổng trì cái chân tâm bản tánh của mình. Cái thần lực của bài thần chú này là năng lực của chân tâm bản tánh của mình. Phật nào cũng phải nhờ cái năng lực này mới thành Phật.
Quán Đỉnh Chương Cứu, chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm.
Cho nên quyển sách của mình lấy hai tên, một đầu một đuôi, Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm. Cái chữ Đại Phật Đỉnh là ở đầu cái số 1, rồi chữ Thủ Lăng Nghiêm là cuối cùng cái số 6. Cái tên chúng mình không lấy tên là đây, không phải thầy chọn, mà vốn cái tên các tổ vẫn chọn. Các tổ lấy một tên đầu một tên cuối, các tổ đặt tên cho bộ kinh này Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm. Căn giải nghĩa cái số 5, chương cũ ở trên có một ngôi tu là cái ngôi quán đỉnh đấy. Quán tức là lấy nước rót vào đỉnh đầu. Thế cái chương cũ này là lấy cái thí dụ, coi cái những chương là những cái phẩm, mà cũ là từng câu. Những cái bài, những cái trang này, những cái câu văn này ở là trong kinh này đó, là nước rót lên đỉnh đầu cả ông Bồ Tát. Nên các vị nào mà học bộ kinh này, mà tu theo bộ kinh này, thì coi như người được quán đỉnh. Tức là ngày xưa các ông thái tử mà lớn trưởng thành, có khả năng mà nối ngôi vua được, thì các ông vua sai người đi bốn biển lấy nước bốn biển về làm cái lễ quán đỉnh cả nước. Có cái buổi lễ long trọng cả nước để dự, để lấy nhà vua đem nước bốn biển rót lên đỉnh đầu cái ông thái tử. Tức là cả vua, cả triều đình và cả nước công nhận cái ông này là đủ khả năng để lại sau này nối ngôi vua. Coi như cái ông ấy là cái chọn, để bất chợt nhà vua thăng hà, băng hà lúc nào thì cái ông này được lên ngôi. Công nhận cái ông này là người có khả năng làm vua. Thế thì ở đây các Bồ Tát học cái chương là từng trang, từng phẩm, cú là từng câu. Mà học cái kinh này, mà tu chứng theo cái kinh này, thì là người coi như là đã được công nhận là có thể thay vua mà trị vì làm việc trong nước. Thì cũng như các Bồ Tát có thể thay Phật mà giáo hóa chúng sanh. Nghĩa là cái vị Bồ Tát mà học kinh Lăng Nghiêm này, mà tu chứng theo bộ Lăng Nghiêm này, thì được công nhận là cái người có khả năng để thay Phật giáo hóa chúng sanh. Cho nên gọi tên là Quán Đỉnh Chương Cú. Bộ kinh Lăng Nghiêm này lại có tên là Chư Bồ Tát Vạn Hạnh, bởi vì học nhận được cái chân tâm của mình rồi xứng tánh mà độc giáo hóa, như vậy là làm các hạnh Bồ Tát. Việc người mà đã thấm nhuần bộ Lăng Nghiêm này, sống với cái tánh, cái chân tâm bản tánh rồi, thì làm việc gì cũng xứng tánh mà làm. Cho nên các công việc ấy gọi là Bồ Tát, gọi là tất cả việc làm của người cái vị này là Bồ Tát hạnh, độ chúng sanh là Bồ Tát hạnh. Bởi vì cái người mà xứng tánh mà làm việc thì bao giờ cũng khác với cái người sống với cái vọng tâm. Cái vọng tâm thì ích kỷ, làm cái gì cũng vơ cái lợi ích về thân mình. Còn cái vị này, người ta thấy người ta là bản thể của tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh là thân thể của người ta, là pháp thân của mình. Thế cho nên người ta tất cả lấy cái đời sống của tất cả chúng sanh làm đời sống của mình. Đó. Chúng sanh nó cần cái gì đó là mình cần. Chúng sanh mình lo cho chúng sanh chính là lo cho mình. Chúng sanh là mình là chúng sanh. Thế cho nên cái vị này người ta các việc làm người ta là hạnh Bồ Tát. Còn cái tên cuối cùng là Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm là tiếng Ấn Độ, Tàu người ta dịch là định tự tánh. Cái tự tánh là kiên cố, không có một cái gì phá được, cho nên ví như kim cang. Định tự tánh gọi là kiên cố. Cái bản chất của mình là định, cho nên không có cái gì phá hoại được, chứ là cái định vốn có. Cái định này nó vô lượng thọ, không bao giờ nó chuyển đổi, cái tâm tánh nó không biến đổi.
Thưa thầy, con xin đọc tiếp. Các ông nên phụng trì,
nhận được cái tên, nắm được cái diệu lý tăng thượng. Ông ấy đã học nghe suốt bộ sách thì ông đã được diệu lý rồi, bây giờ được tăng thượng thêm là nghe cái tên này. Phật cho những cái tên tức là cái tổng quát, cái lời, những cái câu để toát yếu tổng quát toàn bộ kinh. Thế cho nên cái nghĩa lý ông đã nghe đó, bây giờ thêm tăng thượng, chỗ ngộ của ông được thêm lên để tiến tu lên các ngôi vị trong thiền na. Thế nào là trong thiền na? Tu chứng. Cái trong bộ kinh này chia làm ba phần: Samatha, Tama và thiền na. Thì bây giờ cái việc tu chứng là ở trong cái phần thiền na. Cho nói tiếp. Tâm an định lại, hư là như là không có, ngưng là ngừng lại. Cái tâm nó an định lại, nó không có tán loạn nữa, trở về cái chân tâm. Thế cho nên ông trừ được 6 phẩm phiền não vi tế trong tư hoặc. Ở trên đã nói ông đã phá xong kiến hoặc, chứng tu đà hòa. Bây giờ phá tư hoặc để chứng A-la-hán. Nhưng mà đây không nói ông chứng A-la-hán, mà chỉ nói ông trừ được 6 phẩm thôi. Còn bao nhiêu phẩm nữa thì không nói tới. Đây ông mới trừ được có 6 phẩm ở trong tư hoặc, tức là ông sắp sửa ông chứng A-la-hán. Tức là hôm nay chúng ta xong cái phẩm thiền na, coi như xong cả 3 câu hỏi của ông A Nan: Samatha, Tama và thiền na. Chị em có ý kiến gì xin cứ góp.
Con kính bạch thầy, thầy cho con thưa. Con kính bạch thầy, ở phần Samatha thì để cho chúng con nhận rõ được 2 căn bản sanh tử và bồ đề. Còn phần Tama thì để cho chúng con rõ được 2 nghĩa quyết định là nhân quả tương ưng và thẩm tường căn bản phiền não. Vậy là còn phần thiền na thì để cho con nhận được cái gì, con thỉnh thầy.
Thiền na thì Phật cho chúng mình cái 12 cái nhân để thành ra 12 loài chúng sanh đó.
Con kính bạch thầy, cái đó là quan trọng nhất của phần thiền na.
Chẳng những là quan trọng nhất của thiền na mà quan trọng nhất của cả bộ kinh nữa. Hiểm nạn cần đề phòng,
phải thủ an an, hỏi an an, đảnh lễ chân Phật.
Trong cái lúc tu hành Hắn đã có hai việc. Phần A đây là bảy thú, rồi sau là mình học về 50 thứ ma. Để trong cái lúc tu hành cẩn thận, một khi đã lỡ lầm mà phạm giới thì đọa lạc thì không ai cứu được. Đấy là một cái việc mình phải cẩn thận ba nghiệp cho đúng giới luật. Thế cái việc đề phòng thứ hai là có ma, chứ không phải là mình tu cứ đường thẳng mà có ma. Họ trông thấy mình không trông thấy họ, mà họ thường xúi dục, họ tạo những các duyên khiến cho mình bị đọa lạc. Cho nên phải đề phòng cái hiểm nạn này ấy, là đề phòng cái ma của mình, cái tâm của mình ấy, nó tác quái. Còn 50 thứ ma là nói về ma ở bên ngoài. Bảy thú là những cái gì mà con gọi là bảy thú? Ngạ quỷ, bàng xanh, cõi người, cõi trời, cõi Atula, mà sao đây lại bảy?
Có tiên nữa mà thầy.
Còn thêm cõi người chia làm hai, có cõi tiên này. Tiên thì người ta cũng là người, nhưng cái nếp sống người ta khác hẳn mình. Tuy là người mà có cái giải thoát, thành ra là bảy thú. Con nói tiếp.
A Nan hỏi:
nhận được cái chân tâm của mình, chân tâm diệu minh tịnh, bản lai viên mãn. Thế bây giờ ông lại hỏi cái gì nữa?
Dạ.
Chân tâm của mình đã bản lai diệu minh tịnh, thế mà làm sao bây giờ lại có sáu đạo chúng sanh? Thì cái việc có sáu đạo này là có từ xưa, từ bản lai, từ gốc, hay là do tập khí chúng sanh, hay là chúng sanh nó tự mê muội mà nó tạo ra? Con nói tiếp.
Dạ. Mô Phật kính bạch thầy, con xin đọc bài tiếp. Bạch Thế Tôn, Tỳ Kheo Ni Bảo Liên Hương Chỉ Giới Bồ Tát.
Nhã thì đâu có chủ trương đoạn diệt. Bát nhã chủ trương có lý nhân quả, có tội phước chứ. Còn cái đoạn diệt này là người ta thấy cái gì cũng không mà cắt đứt. Chứ còn bát nhã đó thì cái hình tướng nó không, nhưng mà cái tánh nó là chân không, là tánh nó có thật. Tánh nó có thật, tướng nó huyễn, nhưng mà nó có tánh, thể tánh. Còn đây là chấp không, chấp đoạn diệt, chết là hết chuyện, không có nhân quả tội phước gì cả. Chấp là cái không hư vô đó. Thế ở đây ông hỏi cái gì? Cái câu hỏi ở đây là hỏi cái gì? Thế là ở trên thì ông ấy hỏi hai câu, dưới đây ông hỏi thêm một câu, là ba câu hỏi. Con nói tiếp.
Dạ. Thủ lòng từ khai thị, khiến người trì giới nhận nghĩa quyết định, vui mừng kính giữ không dám phạm.
Ông ấy hỏi để cho chúng mình hết Phật vén cái màn vô minh cho mình nhận được sự thật. Mà mục đích ấy là để cho cái người trì giới quyết định không còn nghi ngờ gì nữa. Một lòng trì giới. Thế Đức Phật là nhờ làm sao?
Dạ. Kính bạch trên thầy, thì Đức Phật trả lời cho ngài A Nan là: hay thay, câu hỏi khiến chúng sanh thoát tà kiến.
Sao? Để khỏi lầm mê, cho nên Phật hứa khả Phật sẽ nói.
Tất cả chúng sanh chân tánh vốn thật thanh tịnh, về vọng kiến, thành vọng tập mà chia ra các phận trong và phận ngoài.
Đáp lời ông A Nan, tất cả chúng sanh cái chân tánh thì vốn thật là thanh tịnh. À, chỉ vì vọng kiến mà thành vọng tập, à, mà thành mới có các cái chuyện. Thì đấy, chỉ vì cái chỗ thấy lầm mà thành vọng tập làm những việc sai lầm. Thì quan trọng nhất là từ cái chi kiến. Cho nên Phật, trong các kinh Phật nói, Đức Phật ra đời chỉ có một mục đích là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập cái chi kiến Phật. À, tánh mình là Phật, thấy theo ông Phật thì thành Phật. Còn tánh mình là Phật mà bây giờ lại thấy lầm theo ma, theo quỷ, thế rồi thành là có những cái vọng tập, tức là tạo những cái nghiệp hư vọng mà cảm cái quả báo, cho nên mới có sáu đạo chúng sanh. Thế là chân tánh vốn thật thanh tịnh mà bây giờ có sáu đạo chúng sanh, là tại chúng ta đó, từ chỗ thấy lầm mà thành ra hành động sai lầm. Thế thì cứ cái sai lầm ấy càng cái quả báo, cho nên mới có sáu đạo hữu tình. Ở đây Phật nói minh bạch cái họa phước, cái sống chết, cái vui khổ là ở chúng ta. Thế cứ tránh kiến, chân tánh mình vốn vẫn thật thanh tịnh, cứ sống bình an, thế thì không có chuyện gì. Bây giờ lại vọng kiến, rồi thành là có vọng tập, mới có vọng, cái thân vọng, tâm vọng, cảnh vọng của sáu đạo hư vọng. Ở đây Phật đáp thẳng, cái lời thẳng đáp thẳng cho về sau này Phật giải nghĩa. Cho nên cần nhất là phải khai mở cái chi kiến. Từ xưa tới nay người ta cứ cho là tại ông trời Phạm Thiên sanh ra chúng ta, hay từ cái Á Đông vẫn cứ chủ trương là tại ông trời Phạm Thiên ông ấy sanh ra chúng ta, rồi ông ấy bắt, ông cho vui thì được vui, ông cho khổ thì phải chịu khổ. Cho nên mỗi việc là cứ vái ông trời Phạm Thiên. Đấy là cái chỗ chủ trương của người Á Đông hồi xưa là thế. Cho nên Đức Phật ra đời và Ngài cải tạo cái chỗ hiểu biết của mình, không trông cậy ở ông trời mà phải quay về biết cái trách nhiệm của mình. Sống cũng tại mình, chết cũng tại mình, khổ vui cũng tại mình, tại tạo nghiệp mà thành ra có sinh ra có thân. Thế rồi tạo cái thân hư vọng thì nó phải chết, rồi lại tạo những các nghiệp, hệ tạo cái nghiệp lành thì được cái quả báo lành, hệ tạo cái nghiệp xấu thì chịu cái quả báo xấu. Đó là cái chân tâm của chúng mình nó chuyển biến. Nó, nếu mà sống đúng với cái tâm mình thì gọi là chân tâm. Bây giờ mê muội mà tạo nghiệp, thế thì bây giờ gọi là cái vọng tâm, cái nghiệp thức. Thế là cái sống cũng sinh ra cũng tại mình, mà chết đi cũng tại mình, mà khổ hay vui đấy, mà rồi cái quả báo nó còn cảm đến cảnh ở bên ngoài, như là được mùa, mất mùa, cây cối phồn thịnh hay là hạn hán băng tuyết đấy. nội thân ngoại cảnh đều chánh báo hay y báo, đều là do cái nghiệp của chúng mình, do thân nghiệp, khẩu nghiệp, và thứ nhất là ý nghiệp, là cái chỗ y cứ phát xuất ra các hành động. Thế bây giờ học Phật biết là tự mình làm chủ cái đời sống của mình, cho nên phải quay về mình mà cẩn thận. Cái vọng tâm đó là ông chủ an bài thế gian. Con nói tiếp, tình và tưởng phân chia.
Này A Nan, nhân ái niệm phát khởi vọng tình, tình chứa không thôi, sanh ái thủy.
Tình thì thành ăn nội phận chúng sanh, mà tưởng thì thành ăn ngoại phận chúng sanh. Thế bây giờ con nói riêng về cái chuyện con vừa, cái đoạn con vừa đọc đó, con tóm tắt Phật định dạy mình cái gì đây? Cái sao con gọi là nội, thế nào là nội, thế nào là ngoại? Đó, nội phận tức là chính nhân tự mình, gọi là cái phần trong của mình, tức là cái chính của mình. Còn ngoại là do mình học, mình gặp bạn lành, mình gặp Phật pháp, thành ra mình phát ra những cái thắng duyên đó, cho nên mình gọi là cái bên ngoài, tức là ngoài ra hời hợt. Còn chúng mình ấy, cái chính yếu, cái máu tủy của mình, cái da thịt của mình ấy, là cái nội. Thế ở đây thì Phật nói minh bạch, chỉ cho mình thấy cái thí dụ, tức là hễ cứ tham thì cảm ra nước. Nước nó là thứ nặng, nó cứ rơi xuống. Đấy là cái tự rõ ràng, tham là cái sa đọa. Thì các tổ cũng cứ y cứ vào lời Phật dạy ở đây, hễ tham thì ra nước, cho nên hễ sân thì ra lửa, hễ động thì ra gió, mà si ám thì ra đất, nước, ra đất. Tức là đất, nước, gió, lửa này đều là do cái nghiệp của mình nó cảm ra. Con nói tiếp, này A Nan khát ngưỡng.
Con kính bạch trên thầy, con xin đọc tiếp. Này A Nan khát ngưỡng phát minh lý tưởng, tự mãi sanh thắng khí.
Tình tức là cái tham sân si, cái tánh, cái thói quen đã thành tánh nết của bọn mình, gọi là nội phận. Nó thành cái thể chất của chúng ta. Thế còn tưởng ấy là do mình được học, được tu, được gặp các thiện tri thức. Tưởng tức là nói về cái phần tu hành, cái tư tưởng nó đi lên.
Kính bạch thầy, có chị em xin thưa là nói chứ bảy thú thì tại sao lại gọi là thú ạ? Chữ thú nghĩa là gì vậy thầy?
Thú vật, loài thú. Loài thú, con người cũng là con, một con vật.
Ủa, người
cả
tiên,
bảy thứ
tiên. Người tiên trời cũng là vật hết rồi thầy.
Thì là bảy loài. Bảy loài thì có sanh ra, rồi có chết đi ở trong vòng sanh tử, thì cũng là phàm phu ngu mê, hơn gì con chó con mèo. Ra cho ngày mai cô cũng chết đi, rồi cô luân hồi đi các nơi, thế cái hơn gì con chó con mèo.
Này A Nan, thế gian sống chết tiếp nối, sống thuận tập quán, chết theo nghiệp đổi dời.
Là sống thuận tập quán, chết theo nghiệp đổi dời.
Thói quen dạ.
Cái thói quen của mình là thích sống, cho nên gọi là thuận. Hễ mà sống thì thuận về cái thói quen, cái sự ưa thích của mình. Còn nhưng mà cái thân của mình nó bằng đất, nước, gió, lửa thì nó phải tan rã. Thế cho nên nó, cái thân nó phải chết, cái nghiệp nó đổi rời, cái đất, nước, gió, lửa nó chuyển biến. mình thích sống, cho nên mình ăn mặc lo vun bồi, vì vậy cái thân nó mới ít, nó mới còn. Nhưng mà cái da thịt xương, cái đất nước gió lửa nó lại biến đổi đi, cho nên nó lại có cái chuyện chết. Con nói tiếp mệnh chung.
Mệnh chung khi chưa hết thôi nóng, thiện ác một đời cùng hiện ra. Nó hiện ra vậy?
Nó hiện ra như là một cuốn phim cinema. Mình nhớ lại suốt từ, ôn lại từ đầu cả cái cuộc đời của mình, thì những cái thiện cái ác ấy, nó hiển lộ rõ ràng. Thế thì đấy, người nào cũng thế, cái lúc chết hãy còn hơi nóng, cái thần thức còn ở trong thân, cho nên nó hiện lên. Cái lúc bây giờ tự mình thấy rõ cả một đời của mình, nhận đã làm những cái việc gì vui mừng hay là ân hận, những các công việc nó hiện đồng thời, nó hiện hết ra. Chết thì nghịch mà sống thì thuận. Cái lúc bây giờ cái người đó muốn sống lại, tuy cái cơ thể thì nó cứ biến đổi, nó cứ chết, nhưng mà mình thì muốn sống, gọi là hai tập khí giao xen, tức là cái muốn sống thì cố bám lấy cái đời sống, mà cái thân thì nó cứ tan rã. Con nói tiếp.
Con xin nói tiếp. Thần tượng bay lên, nếu có phước đức trí tuệ và tình nguyện, thì tự nhiên tâm khai ngộ, thấy mười phương tịnh độ theo nguyện vãng sanh.
Thế nào là thuần tưởng, mà thế nào là thuần tình?
Nghĩa mình nhớ đến Phật.
Nghĩa là cái người chuyên tu, cái tâm chỉ nghĩ đến sự giải thoát, cái tâm chỉ mong ước cái việc tu hành, một lòng một dạ tu hành, thế là người thuần tưởng. Còn cái người không nghĩ gì đến tu hành, chỉ nghĩ đến ăn ngon mặc đẹp ở sướng, thì cái người gọi là người thuần tình. Thì ít khi mà có được những người thuần tưởng, mà cũng ít có những người thuần tình. Số đông là chúng ta cứ nửa nọ nửa kia, và cũng cái tâm thì cũng thế, nhưng mà mạnh về mặt nào thì nó lôi cuốn mặt ấy. Thì ở đây đang nói về người thuần tưởng, tức là cái tâm người ta chuyên tu, chỉ một lòng chỉ nghĩ đến giải thoát, không lo cái chuyện đời sống vật chất. Thế thì nếu người thuần tưởng, tưởng nó nhẹ thì nó thắng khí, thì nó bay lên. Tiếp.
Dạ, con xin nói tiếp. Nếu có phước đức trí tuệ,
người thuần tưởng ấy,
người
có cái tâm chuyên tu mà lại kèm thêm đã có phước đức và trí tuệ. Phước đức với trí tuệ là quả. Cái người này đã thuần tưởng rồi, là cái người đã chăm chuyên tu rồi, mà lại có thêm phước đức với trí tuệ, và lại có tịnh nguyện. Tịnh nguyện là làm gì? Cái nguyện ta về tịnh độ, người ta có cái ước nguyện về tịnh độ. Thế thì với cái người ấy thì làm sao? Thuần tưởng cái là cái cần nhất. Có thuần tưởng thì mới đi lên. Thế trong cái lúc đi lên ấy lại có phước đức, có trí tuệ, có tịnh nguyện, là có nguyện cầu vãng sanh nữa. Ấy thế đủ tân lấy nhân và duyên. Thế thì cái lúc lâm chung ấy, cái tâm khai ngộ, người ta bay lên cao, rồi cái tâm người ta lại khai ngộ. Thì trong cái lúc bay lên cao ấy, người ta thấy mười phương tịnh độ, thế rồi theo nguyện thích về cõi Đức Dược Sư thì về cõi Đức Dược Sư, thích về cõi Đức A Di Đà thì về cõi Đức A Di Đà, tùy ý muốn về cõi nào về cõi nấy. Nhưng mà cái gốc là phải thuần tưởng. Câu này tiếp.
Tình ít tưởng nhiều, bay lên không cao làm đại lực quỷ vương.
Vị nào muốn cầu vãng sanh, nhớ các tổ dặn, phải nhất tâm niệm Phật, chuyên tâm niệm Phật, phải là người thuần tưởng. Thuần tưởng mới lên cao, rồi mới theo cái nguyện mà thấy được các cõi Phật. Thế còn đây, cái vị này không được thuần tưởng, tuy là tưởng nhiều, tưởng tức là tu hành, mà tình ấy tức là cái tâm vật chất ưa về cái đời sống thế gian. Thế mà bây giờ tưởng dù nhiều nhưng mà cũng hãy còn cái tình ấy, nó nắm lại, vì thế bay không được cao. Chỉ làm đại lực quỷ vương phi hành giả xoa. Cái vị này đi khắp bốn cõi trời. Bốn cõi trời tức là bốn cõi của bốn thiên vương Đông Tây Nam Bắc. Bốn thiên vương đây tức là nói cõi trời ở thấp, ở từ cõi trời đau lợi. Thì bởi vì bị cái vị này có nhớ rằng tưởng tuy nhiều nhưng mà hãy còn có nhiệt, có tình, cái tình nó nặng, nó lôi xuống, vì vậy không bay được lên cao. Thì sau này chỉ làm những bậc hộ pháp. Còn nói tiếp.
Con xin nói tiếp. Tình tưởng căng nhau, không lên không xuống, sanh về nhân gian. Nhiều tưởng thì thông minh, nặng tình thì ngu độn.
Cái nào con gọi là không hơn không kém, tức là cái tu hành của mình, cái tâm giải thoát. Mà tình ấy, tức là cái tâm yêu ghét mừng giận. Đấy. Mà phần tình mình cũng bình thường, mà phần tưởng mình cũng bình thường, cho nên hai cái nó ngang nhau. Đấy. Mình không nghiêng hẳn về phần giải thoát. Trong cái lúc tu giải thoát vẫn lo lắng, vẫn đề tâm đến cái đời sống thế gian, vẫn mừng, vẫn giận, vẫn yêu, vẫn ghét. Thế nó có cả hai. Thế cho nên nó không lên mà cũng không xuống. Thì những cái vị ấy được làm người, có phước, có tu cho nên được làm người, nhưng mà còn có cái yêu ghét mừng giận cho nên ở thế gian. Trong cái những cái người ấy, nếu mà chẳng, tuy người ta tình với tưởng cân nhau nhưng mà nó cũng có cái nghiêng lệch. Nếu cái người có cái chỗ tu nhiều thì thành người thông minh, còn cái người nặng về phần tình thì ngu độn.
Cái chỗ bảy thú mà thầy. Bảy thú ạ.
Bảy thú.
Dạ. Kính là thầy, con thưa thầy là như chữ thú á, hôm qua thầy nói chữ thú là giống như là loài thú phải không bà thầy?
Thú là loài vật đấy.
Nhưng mà con người mình với loài, loài tiên,
người
với người với trời.
Tiên thì cũng là con người. Thì cũng ở trong vòng sanh tử chứ là cái gì?
Dạ. Nhưng mà sao gọi là thú?
Thì gọi là thú. Tên như thế. Anh còn là phàm phu thì anh ở trong cái loài thú.
Giờ là tiên là trời cũng
bằng. Thế bây giờ anh không muốn người ta gọi là thú thì anh ra khỏi luân hồi sinh tử đi. Anh đừng là phàm phu nữa. Thôi. Hôm nay là ông trời, mai lại xuống làm con bò. Cái số 2, tình và tưởng phân chia.
Tình và tưởng phân chia.
Cái vọng tâm của chúng mình là cái sự trói buộc, quay về chấp ngã, phát sanh ra những cái tham sân si. Nó thuộc về tình, đó là cái tánh nết của bọn chúng sanh, là cái đường đi xuống. Thế còn thế nào gọi là tưởng? Tưởng khát ngưỡng những cái cao thượng, khát ngưỡng những cái sự giải thoát. Đây là con đường đi của các bậc thánh. Thế thì đối với chúng ta gọi là ngoại Phật, tức là một chúng ta mới tập học, đối với chúng ta mới là cái duyên. Bởi vì chúng ta là từ vô thủy cứ đi cái con đường mê vọng, đi con đường luân hồi, con đường ngã ái ngã chấp. Thì bây giờ là cởi gỡ những cái lầm mê mà lên, đi lên ánh sáng, đi lên cao thượng.
Nối tiếp, sống ta thật tập quán, chết theo nghiệp đổi đời.
Thích sống cho nên lo ăn cơm, lo uống nước, lo bồi bổ, giữ gìn. Vì vậy cái thân nó mới có. Thế nhưng mà cái nghiệp, cái thân nó vơ đất nước gió lửa làm thân, thì cái đất nước gió lửa nó không phải là mình, cho nên là nó tan rã. Thế cho nên mình thì mình muốn sống, mình vơ đất nước gió lửa để đắp làm cái thân, cho nên thành là có cái thân. Nhưng mà đất nước gió lửa thì nó phải tan phải rã, cho nên lại có chuyện chết. Thế nó chết rồi mình lại lo đi đắp cái thân khác. Mình bồi đắp thì nó có, nhưng mà nó đất nước gió lửa nó không phải mình, thì nó phải tan rã, nó đi đường nó. Vì thế cứ vơ đắp thì thành cái hình, rồi nó lại tan đi, lại lo đi đắp cái thân khác, cứ như vậy. Cái lúc mệnh chung thì sao? Thế cả một đời mình vừa qua nó như là cái cuốn phim cinema, nó quay lại cho mình trông thấy, cho mình xem cả một đời. Thế rồi thành ra những cái thiện với cái ác đó, nó ảnh hưởng đến cái tâm. Cái lúc cuối cùng thành đã có cái quả báo đó. Chết thì nghịch, sống thì thuận. Sợ chết mà thích sống. Sống là nghĩa là gì? Sống nghĩa là vơ đất nước gió lửa. Đấy. Kết lại nhận là thân thể của mình. Thế mình thích sống, mình thích vơ đất nước gió lửa, nhận là mình. Mà nó là đất thì nó tan đi, cho nên nó chết. Thế thì mình lại tiếc cái công, lấy làm buồn khổ, lại đi đắp cái thân khác. Hai cái tập khí cứ giao xem, nó không phải mình mà mình lại cứ muốn nắm lấy nó để nhận là mình. Thế cho nên thành ra hai cái đất nước thì nó phải tan rã đi, mình muốn nắm chặt lấy. Thế hai cái tập khí giao, gọi là tập khí, cái thật đó là cái mê muội của mình. Còn đất thì nó là đất, nước thì nó là nước, làm sao nó thành mình được? Con nói tiếp.
Dạ. Thần tưởng bay lên
ức đức, tức là quên mình mà lo cho việc, lo tốt lành cho người khác. Có trí tuệ là có sự giác tỉnh, biết cái thân này bằng đất, không phải mình. Thế những cái người biết cái thân mình bằng đất, không phải mình, cho nên để cái tinh thần lo giúp đỡ cho người khác. Thế cho nên người ta có trí tuệ, người ta có phước đức. Người ta biết cái thân sinh tử là hư vọng, cho nên người ta có cái tịnh nguyện, có cái nguyện cầu vãng sanh về cảnh giới Phật, không có lo cái chuyện đi bù đắp cái thân bằng đất nữa. Thế những cái người có đủ ba phần phước đức là làm lợi ích cho mọi người, trí tuệ là giác tỉnh, biết cái thân này không phải mình, tịnh nguyện là phát nguyện cầu vãng sanh về cái cảnh giới thánh hiền. Thế người ta có ba cái việc ấy. Thế như thế là cái tâm của người ta tưởng, nhiều về phần tưởng, tưởng tức là về phần giải thoát. Còn những cái anh về phần tình, tức là lo, cứ lo đất nước gió lửa đi đắp thành cái thân hư vọng, thì là cái anh em nặng về phần tình. Thân nói tiếp.
Yeah. Tình ít tưởng nhiều, bay lên không cao là...
Vì có tưởng cho nên bay lên.
Dạ.
Nhưng vì còn tình cho nên chẳng được cao.
Dạ. Dạ. Vì vậy người ta không bay, không được cao cho...
Số đông là những các vị hộ pháp giúp cho người tu hành. Con nói tiếp.
Dạ. Tình tưởng cân nhau, không lên không xuống, sanh về nhân gian.
Loài người mà ở trong loài người nếu nhiều tưởng thì thông minh, đi về phần tình là ngu si.
Tình nhiều tưởng ít, lạc về bàng xanh, nặng làm loài có lông, nhẹ làm giống có cánh.
Nào con gọi là tình nhiều mà tưởng ít, mê chấp cái thân mình nặng. Thế nhưng mà cũng có một đôi chút tư tưởng tu hành. Con nói tiếp. Lông tức là như con chó, con mèo, con trâu, con bò. Còn làm giống có cánh tức là như con chim, nó bay lên hư không. Nói tiếp.
Mô Phật, bảy tình ba tưởng chìm xuống dưới thủy luân, sanh nơi mé hỏa luân, chịu khí phần của lửa.
Thân làm ngạ quỷ thường bị đốt cháy. Đây là làm quỷ thì bởi vì làm quỷ đói, vì lúc sống thì tham lam bòn sẻn, chỉ vơ vét về phần mình thôi, không nghĩ đến ai cả, bởi vì những bảy phần tình cả ngày chỉ lo thân thôi. Thì tuy có cái tưởng như là có tu hành mà hóa ra thành ra nặng nề về cái ngã ái ngã chấp. Tiếp chín tình.
Dạ. Chín tình một tưởng xuống thấu hỏa luân, vào giữa giao giới phong luân và lửa, nhẹ vào hữu gián địa ngục, nặng vào vô gián.
Nặng về ngã ái ngã chấp chín phần, thế cho nên rơi xuống sâu, thấu xuống hỏa luân, xuống địa ngục. Đấy. Cho nên chị em chúng mình chịu khó học kinh Lăng Nghiêm tỉnh ra mà gắng tu hành, nhất tâm niệm Phật cầu về cõi Phật, và khuyên mọi người mà chỉ đường giải thoát cho người ta. Con nói tiếp.
Mô Phật, kính bạch chư thầy, con xin đọc tiếp. Phần tình chìm sâu vào ngục A Tỳ, nếu lại có tội hủy bán đại thừa, phá cấm giới Phật, giả dối nói pháp để cầu danh lợi, hoặc phạm ngũ nghịch thập trọng, thì còn sanh về mười phương địa ngục.
Chỉ đến giải thoát cả. Thế nào con gọi là ngũ nghịch? Thế còn phá là hợp tăng có không?
Có thất nghịch.
Thất nghịch ạ.
Năm nghịch.
Giết thân Phật chảy máu.
Giết mẹ thân Phật chảy máu. Rồi cái thứ tư là gì?
A-la-hán.
À, giết A-la-hán. Rồi phá là hợp tăng phải. Phá hòa hợp tăng, thế là năm. Năm tội. Giết bố, giết mẹ, làm Phật chảy máu, rồi giết A-la-hán, rồi phá hòa hợp tăng. Đấy, chị em cẩn thận cái chuyện phá hòa hợp tăng. Mình tội thật thì tức là phải hai bên, bốn, mỗi bên bốn tỳ kheo ni chống nhau. Thế nhưng mà chúng ta cứ có cái tâm không lành lại khiến cho trong chị em mới sinh cái bất hòa. Chánh niệm vị đã có cái phước ở trong chúng mới có cái tội này. Đây cũng như ở đây, chánh niệm vị có cái phước được thọ giới mới có cái tội phá cấm giới. Chính những các vị đã có cái phước làm pháp sư mới có cái tội giả dối nói pháp để cầu danh lợi. Cho nên những các cái vị ở cái đại phước đức mà rồi không vun bồi cái phước của mình, trở lại cái đọa lạc nặng nề. Còn sanh về mười phương địa ngục, nghĩa là ở cái địa ngục vô gián này đã chịu tội triền miên cả ngàn vạn kiếp, mà chịu tội cho tới ngày cái địa ngục đó nó tan đi, đó, nó bằng sắt, nó bằng đồng mà bao giờ nó tan nát, lại sanh về các địa ngục ở nơi khác, thì biết cái thì giờ mà chịu khổ, cái thời gian chịu khổ đó nó lâu dài đến bao nhiêu. Cái địa ngục bằng đồng bằng sắt mà nó tan nát được, thế vẫn chưa được giải thoát, lại đi vào các địa ngục ở mười phương nữa. Phật nói theo ác nghiệp đã gây ra, tự chuốc lấy cái quả báo. Cho nên cẩn thận cái lời nói, cái việc làm, buông cái lời nói tưởng như không, thế vậy mà tự đưa thân vào địa ngục một thời gian đến dài đến như thế. Cẩn thận những cái lời nói, những việc làm, tự chuốc lấy cái quả báo. Nhưng mà trong đồng phận vẫn có chỗ sẵn, nghĩa là chỉ người nào có nghiệp thì mới chịu quả báo thôi. Nhưng mà vẫn có sẵn một cái địa ngục để chờ những cái người có cái nghiệp vào. Thì cũng như hiện tại bây giờ ở trên Đức Trọng vẫn có cái nhà giam. Thật là không phải là ai cũng bị giam, nhưng mà người ta vẫn làm sẵn một cái nhà đó. Thế có người ăn cắp ở Phú An thì người ta cũng mang lên đấy. Những người làm những cái tội gì trái với pháp luật ở Đại Ninh, người ta cũng mang lên đấy. Vẫn có sẵn một cái nhà, bởi vì ở trong nhân gian vẫn có cái nghiệp, vẫn có những cái nghiệp xấu ác, cho nên người ta cứ làm sẵn một cái nhà. Thế rồi những ai mà phạm tội thì người ta mang về đấy. Thế cho nên là cái việc mà phải giam là ai có tội thì mới phải giam, chứ không phải là ai cũng phải giam. Nhưng mà vẫn có người làm tội và người ta đưa những người đến cái chỗ có sẵn. Thế thì bây giờ cái địa ngục nó cũng thế, không phải ai cũng vào địa ngục, mà chỉ có những người tạo tội thì mới vào địa ngục. Nhưng mà có cái địa ngục sẵn để chờ những cái người tạo tội.
Nghiệp báo chúng sanh tự chiêu cảm lấy, như gây mười tập nhân thì chịu xấu giao báo.
Con nói tầm quát những cái gì con đã đọc. Nào con gọi là mười tập nhân.
Dạ.
Cái nhân là thế nào con gọi là cái nhân? Hạt giống là cái gì? Hạt ổi hay là hạt cam?
Dạ.
Đấy.
Dạ.
Cái tham sân si mạn nghi, tất cả những cái này gọi là cái nhân để đọa lạc. Đây là nói là cái nhân để vào địa ngục. Cái tham sân si mạn nghi của chúng mình là cái nhân để vào địa ngục nè. Thế mà gọi là tập là bởi vì vốn là mình không có cái này, chỉ vì bị mê nhận cái thân bằng đất này, nhận là mình, thế rồi cứ mong vơ vét những cái gì lợi cho cái ngã ái ngã chấp này. Thế cho nên mình cứ tập dần cái tham, mà cái bị cái lòng tham nó bị chống trái thì nó lại hiện lên cái sân, cái sân giận đấy. Thế nên thành em mình cứ theo với sự việc mà mình tập dần cho cái tâm của mình ấy, nó thành những cái chủng tử, những cái hạt giống địa ngục. Thế rồi cứ mỗi một lần gặp duyên thì cái hạt giống ấy nó lại hiện hành. Đấy. Ở đây cứ nói là hai tập khí. Hai tập khí tức là mình tập làm chủng tử. Thế rồi cái chủng tử nó gặp duyên nó lại hiện hành. Thế nó hiện hành thì nó lại tập cho cái chủng tử càng mạnh. Thế cái chủng tử mạnh thì nó lại càng dễ hiện hành. Thế cho nên cái chủng tử cũng do tập, cái hiện hành cũng do tập, mà cứ giúp đỡ lẫn nhau để mà nặng nề thêm à, khiến cho cái đọa lạc càng gần, mình càng bị dễ bị rơi xuống. Nên cho nên gọi là tập nhân à, ở đây cứ có hai cái tập, nào cũng có hai tập khí. Hai tập khí tức là chủng tử và hiện hành. Chúng ta để ý cái dâm tập thì nó lại phát ra cái lửa, mà cũng là tham, mà tham tiền tham bạc ấy, thì lại đọa vào những cái địa ngục lạnh à, cái địa ngục lạnh ba ba cha cha tức là rét quá. Cái miệng lúc nào bập 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 cha 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 đấy. Thế thành ở đặt tên là địa ngục ba ba cha cha la la. Sen xanh tức là rét quá, khiến cho cái thịt nó như là thịt mà bỏ vào tủ nước lạnh đấy, nó cứ tái xanh, cho nên gọi là sen xanh. Ở trong thế gian này nó có những cái khổ cùng cực mà đều từ cái tập nhân. Do mình cứ tập mãi, mỗi lần tập một tí khiến cho cái chủng tử cũng tập mà hiện hành cũng tập. Thế nó cứ thế, để mỗi ngày một tí, mỗi hôm một chút, rồi chợt tạo một cái nghiệp nặng nề, thế là vào địa ngục.
Năm tập quán giả dối dụ dỗ, lôi kéo dẫn dắt không thôi.
Chúng ta đọc cái lời giải thích về 10 nhân địa ngục của các tổ, xin tỉnh chị em cùng đọc. 10 nhân địa ngục.
Mười nhân địa ngục. Theo văn kinh, mỗi nghiệp đều có hai tập khí.
Đủ nhân đủ duyên nó hiện hành. Nó hiện hành tức là nó thành nghiệp. Mà thành nghiệp là phải trả nợ. Con nói tiếp số 1.
Dâm là chủng tử, cọ sát là hiện hành.
Thế là cái chủng tử ở trong tạm thức là cái mê muội, đến nó phát ra cái hiện hành là cái sự việc. Thế cái sự việc nó càng làm tăng cái chủng tử, mà cái chủng tử đã được thêm tăng thì càng dễ gặp duyên. Hễ cứ gặp duyên không đâu cũng bật, cũng thành sự việc. Thế cho nên dễ dàng mà vào trong địa ngục. Đây nói hai cái tập nó đốt lẫn nhau à, nghĩa là nó cùng là lửa cả. Cái chủng tử ở đây ví như củi khô à, trông bên ngoài như không, nhưng mà ở trong nó có chứa lửa, nó có chất lửa ở trong. Thế cho nên hễ gặp hai cái củi khô cọ sát nhau thì cái lửa nó bật ra. Con nói tiếp cái số 2.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, con xin đọc tiếp. Tham, tham là chủng tử, thâu hút là hiện hành.
Thì dĩ nhiên cả hai nó là một cái thói quen vơ vét. Thế bởi vì có cái tập khí ở trong tâm, cho nên hai cái tay nó mới dễ vơ vét và bị những cái vật ở bên ngoài. Tham ấy, thì bị thâu hút, cho nên nó thành ra cái lửa, cái bị lửa địa ngục, nó thành ra cái lửa lạnh. Cái tham ấy thì không thành lửa mà thành cái lạnh, cái khí lạnh. Cho nên rơi vào những cái địa ngục ba ba cha cha đó. Thế mà cái dâm dục ấy thì vào địa ngục nóng, bị đốt lửa.
Mạng, mạng là chủng tử, hiện tướng tại mình sanh người.
Hai cái tập nó tương cổ là thế nào? Cổ động lẫn nhau nghĩa là làm sao? Thấy gặp cái duyên, tức là thấy có cái người người ta có chút kém hèn, ấy thế là mình lên cái lên mặt khinh bỉ. Thế là mình càng hiện tướng thì cái chủng tử nó lại càng mạnh. Cho nên gọi là hai cái nó cổ động lẫn nhau, cho nên mới gọi là tập, cứ tập mãi cái thói quen. Con tiếp.
Dạ.
Sân.
Kính bạch thầy, con tiếp là bốn là sân, chủng tử là tướng bạo nghịch gây gỗ.
Tập tương kích, gọi là tương kích.
Dạ.
Cái chủng tử ở trong tâm mình thì nó kích thích cái miệng nói, cái thân làm. Thế mà khi miệng nói thân làm thành những cái hành động thì nó lại càng nuôi cái chủng tử ở trong tâm, mà lại càng nó nung nấu cho mạnh lên. Thế cho nên cái chủng tử nung nấu cái tinh khí, cho nên chịu những cái quả dị thục. Thế nào con gọi là quả dị thục? Là khác. Dị là khác, thục là chín. Nó khác thời mà chín, nó cũng khác loài mà chín. Như bây giờ trong cái lúc mà mình đang làm người, mình có nhận một chút tài giỏi, thế nhưng mà nếu mình khinh bỉ người ta, mình coi thường người ta, mình có cái chỗ mình hạ nhục người ta, thì về sau phải làm quả báo, làm cái người hèn, để cho người ta chỉ cho người ta khinh mạn lại, cho người ta chà đạp. Thế cho nên đang là tài năng mà về sau phải làm kẻ hèn hạ. Thế là gọi là khác loài, khác loài. Mà cũng cái quả báo nó lâu nó mới hiện lên, chứ không phải là cái quả báo ngay. Cho nên gọi là khác thời và chín. Cái sân giận là vì cái lửa nó nung nấu cái tinh khí, cho nên cảm ra những cái quả báo về chuyện dao gươm đâm chém nhau. Cho nên mới thành những các cái tội báo ở trong địa ngục, chịu ở những cái nơi lửa đốt dao chém.
Tham, giả trá là chủng tử, hiện các tướng gian phỉnh quyến rũ dẫn dụ.
Càng hiện hành chủng tử lâu dài, chủng tử càng mạnh thì lại càng dễ khởi hiện hành. Cứ thế hai cái nó nuôi nhau, nó kéo dài. Ở đây nói là chẳng những kéo một đời mà còn đời này sang đời khác. Thế nào là gốc khổ chính ở ngay mình? Địa ngục. Vậy thì cái lường gạt ở trong tâm mình, cái chủng từ ấy, nó chính là cái gốc để cho mình phải vào địa ngục. Thế cho nên cái khổ ở ngay mình. Vì vậy chúng ta cần học Phật mà cần giúp cho những người chung quanh, người ta hiểu được đạo Phật, để người ta tự cởi gỡ những các cái khổ nạn. Cái khổ nạn nó ở ngay tâm mình. Đấy, cứ đừng có giả trá nữa, đừng có tham sân nữa thì đâu có khổ. Cần nói tiếp.
Dạ, cảm ơn thầy. Cũng đọc tiếp. Sáu là cuốn giói, chủng tử là sân giói, hiện hành cá tướng lường gạt, buông lông gian cá.
Đánh lừa được người ta là mình khôn. Không ngờ là mình lại đang nuôi rắn độc vào trong lòng. Cần nói tiếp.
Dạ, cảm ơn thầy. Tiếp số 7 là oán là chủng tập phát ra, hiện tập hiềm hận.
Hận. Oán tức là cứ ngậm cái hờn ở trong lòng, gọi là hiềm hận. Thế rồi sao? Cái này là ngậm cái độc ở trong lòng. Bởi vì mình chưa báo thù được cho nên nó không có hả dạ. Nó lại càng, nó càng kết mạnh. Mà chúng ta đã học ở trên cái tình đấy, cái sân giận này thuộc về tình. Cái tình mà nó càng nặng thì bao nhiêu thì càng đi xuống bấy nhiêu. Thế cho nên trong lòng mà ngậm hờn là mình đang ngậm đấy, một tảng đá để cho dìm cái tinh thần mình xuống, không có lên được. Cho nên cần phải học kinh quán, thu các pháp quán để tỉnh ra mà cởi gỡ cho nó hả đi những các cái phiền nhọc.
Con kính bạch thầy, ở đây nói là sân, là chủng tử là sân phát tướng bạo nghịch gây gỗ, nhị tập tương kích, chủng tập kích thích thiện hành. Con kính bạch thầy, hồi nãy thầy dạy là sân giận nó nung nấu tinh khí nên cảm cái quả báo là đau gươm. Vậy thì nó nung nấu tinh khí thì nó nung nấu làm sao, con kính bạch thầy?
Không phải là thầy dạy mà thầy đọc ở đây đây. Chủng tử nung nấu tinh khí. Tinh khí tức là cái khí chất ở trong cơ thể mình. Thế cái tinh thần, cái khí chất gọi là tinh khí. Mình có tinh thần mình mới biết thấy, mình mới biết nói. Có cái khí chất ở trong cơ thể, khí là cái hơi.
Nung nấu tinh khí nghĩa là cái tâm của mình sân thì cái tâm của mình nó bức xúc thì gọi là nó nung nấu hả con kính?
Tức là trong cơ thể mình nó có lửa thật sự chứ không phải không có.
tà kiến không giải thành thói bảo thổ.
Tà kiến tức là cái chỗ thấy sai, thấy lầm mà không giải, nghĩa là không tỉnh ra, không tu tập những phương pháp để cởi gỡ. Phải học kinh, học sách và gần thầy bạn, những người sáng suốt để cho mình tỉnh ra. Cái tà kiến tức là cái chỗ thấy sai mà không giải, tức là không cởi ra, không gỡ, không tỉnh ra thì thành cái thói bảo thủ. Bảo là bảo vệ, thủ là thủ chấp, nghĩa là nắm chặt lấy cái chỗ sai lầm của mình, ôm chặt lấy cái sai lầm của mình mà cứ giữ gìn cái mê muội của mình. Vì thế mở ra những cái biển bạch tranh cãi, chống đối biển biệt thị phi. Đấy. Mình cho mình là phải, người khác, những người khác là sai. Cho nên mình mới biện bạch. Biện bạch tức là mình tỏ lộ cái chỗ phải của mình, rồi mình tranh, mình cãi, chống đối mọi người để biện, để tranh biện, để phân biệt cái người kia sai, tôi là đúng, tôi là đúng mà cái người kia là sai. Thế như thế chẳng những cái miệng nói mà cái mắt, cái tai nghe, cái mắt chân tay hùng hổ, toàn cái dáng điệu, đó là cả sáu căn tạo nghiệp. Cái sân giận nó sung mãn toàn thân, cho nên cả sáu căn tạo nghiệp. Tập tức là cái tà kiến, mà cái hiện hành tức là cái thói biện bạch, tranh cãi, chống đối. Này, thế hai cái nó cứ tiếp tay cho nhau, thì bởi vì trong tâm có cái tà kiến mới hiện ra cái tướng biện bạch, tranh cãi. Mà càng biện bạch, tranh cãi thì càng cố chấp cho mình là phải, người ta là sai. Thế cho nên gọi là hai cái tập này nó tương giao. Tiếp
bảo thổ quyết liệt về kiến chấp vững mạnh.
Đấy, cái tâm của mình, cái tà kiến của mình, mình càng bảo vệ bao nhiêu thì cái địa ngục của nó càng nhiều chuyện bấy nhiêu, cái quả báo càng khổ bấy nhiêu. Thôi còn cái số 10 con nói nốt đi.
Dạ. Nhưng mà thầy em xin nói tiếp. Kiện thư, kiện tụng là hiện tập, che giấu, phú tàng là chủng tập.
Trong cái kiện thư nó có hai việc, là giấu lỗi của mình mà bới lỗi người khác.